Họ niệm Phật, mỗi một tuần tập trung lại niệm Phật, và ông làm Duy Na dẫn chúng niệm Phật. Ông qua đời cũng là vì mang chứng bệnh ung thư. Khi lâm chung, tình trạng cũng giống như bà lão này vậy. Nghe niệm Phật thì thấy phiền ghét, không chịu để người ta niệm Phật cho mình. Đây là nghiệp chướng hiện tiền. Cho nên chúng tôi nghe thấy việc tiêu trừ nghiệp chướng đây, chúng ta nhất định phải nghiêm túc. Thật sự cho dù là thần tiên cũng không giúp được việc này. Nhất định phải nghiêm túc tiêu trừ nghiệp chướng ngay trong đời sống hàng ngày. Cùng khuyên răng nhau. Cái căn của nghiệp chướng là tự tư tự lợi. Thị phi dân ngã, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Đây là cái căn của nghiệp chướng. Nếu không đoạn cái căn này, nếu không nhổ nó đi, thì chúng ta dù niệm Phật cũng không được giảng sanh. Cho dù khi lâm chung giảng sanh tịnh độ thì rất là khó. Cú đầu thiền nơi miệng, câu nói này chúng ta không nên khinh dễ coi thường. Phải buông bỏ thế giới thân tâm, cầu sanh tịnh độ, phải ghi nhớ cho chắc.
Trong tình trạng không có người trợ niệm, vậy ngày thường chúng ta phải làm thế nào để nắm chắc việc giảng sanh?
Chư Tổ Đức thường nói có ba bậc chính phẩm và nói rất nhiều. Khi giảng bộ kinh này, tôi có nói khác với chư Tổ Đức một vài lần. Như chúng ta làm được 1% về những gì mà trong kinh là giảng sanh hàng thượng thượng phẩm. Còn nếu như chúng ta không có năng lực làm được, chỉ có thể làm được 9 phần, còn 10% chưa làm được, thì bạn sẽ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hàng thượng trung phẩm giảng sanh. Còn nếu như bạn chỉ làm được 80%, còn 20% chưa làm được, thì sẽ bị giảm xuống. Bạn sẽ sanh vào thượng phẩm hạ sanh. Cứ như vậy thì sẽ giảm xuống từng cấp từng cấp, giảm đến sau cùng. Còn nếu như 20% mà bạn không có nắm chắc, việc này hoàn toàn phải nhờ vào vận số của bạn khi lâm chung. Nếu vận số tốt thì gặp được thiện tri thức trợ niệm giúp, thì bản thân sẽ không nắm chắc việc giảng sanh. Hôm nay điều chúng tôi yêu cầu là tự thân phải có sự nắm chắc. Trong hoàn cảnh không có người trợ niệm, không có người giúp đỡ, mà mình khẳng định là nắm chắc việc giảng sanh. Muốn vậy thì mình nhất định phải hiểu rõ nghĩa thú y giáo phụng hành.
Trong kinh Địa Tạng có nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân khi lâm chung đều sẽ bị vô lượng quỷ thần đến gây chướng ngại. Hà huống gì là chúng sanh đời ngày thì sẽ được quỷ thần ủng hộ. Khi lâm chung sẽ không bị chướng ngại, ngày nào cũng phải niệm 1000 tiếng và niệm đủ 1000 ngày. Xin hỏi niệm như vậy có được không? Có phải là tạp tu không?
Có thể. Không có gì. 1000 ngày, mỗi ngày niệm 1000 tiếng, niệm đủ 1000 ngày. 1000 ngày là 3 năm. Khi bạn ở địa vị mới học, dùng pháp này làm trợ tu, dùng niệm Phật làm chánh tu. Chánh tu là tu cho đến chết, là suốt cả cuộc đời chúng ta. Công phu không được thiếu.
Cái đàn gà thấy không? Con gà mái đó, nó âu, nó vung bón cho đàn con của nó. Nó có gì nó phình ngực ra.
Được. Vì bạn chuyên niệm Đức Phật A-di-đà mà quỷ thần đều tôn kính Đức Phật A-di-đà. Nếu chuyên niệm Đức Phật A-di-đà thì lão lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh, các quán thân trái chủ của ông ấy đã đến nơi này xin quy y. Có nói rất là rõ ràng, mà lại có rất đông người nữa. Tất cả đều là quán thân trái chủ của lão cư sĩ Trần. Họ nhìn thấy lão cư sĩ niệm Phật giảng sanh, trong lòng rất là vui, rất là ngưỡng mộ, không có gây chút xíu chướng ngại nào. Những quán thân
này nó nghĩ tới là nó nghĩ nó giết chúng sanh, mà tự nhiên nó bắt con người ta chịu tội với mình. Người ta cũng sống vậy đó, cũng thương yêu vậy, mình nó đè ra, mình nó cắt cổ nó.
Một là xin được quy y, hai là xin được nghe kinh. Chỉ chuyên niệm A Di Đà Phật, đây cũng là tấm gương rất tốt cho chúng ta noi theo.
Tại sao thông thường thì một đạo tràng của ngôi chùa đều có đoàn trợ niệm?
Thấy có lâm chung khuyên niệm Phật, lấy bài tôn tượng khiến kính trọng. Bài kệ này là nói riêng cho việc trợ niệm khi lâm chung. Tôi đã có nói với quý vị ở phần trước, trong phần chú giải của Đại sư Thanh Lương, có các tự viện đều có đoàn niệm Phật, đoàn trợ niệm. Và trong đạo trung do thầy Lý thành lập, trong liên xã đó cũng có đoàn trợ niệm chuyên môn, cái mà bây giờ người ta gọi là quan tâm lâm chung. Nhưng tham gia vào đoàn này, nếu như nửa đêm có gọi điện thoại đến cũng đều phải đi, đến tìm thì bạn cũng phải đi.
Xin hỏi làm thế nào để thành lập đoàn trợ niệm thật sự đúng như pháp?
Có thể xem trong Linh Nham Sơn Chí, hoặc là hoàn toàn là y chiếu theo quy củ của lão pháp sư Ấn Quang. Linh Nham Sơn Chí, bản khóa tụng của Linh Nham Sơn, bản khóa tụng xưa. Nếu như bạn muốn xem thử coi
duyên, hãy hiểu như vậy. Tất giai tăng thượng, là thảy đều tăng thượng. Cái căn của ta tất cả đều tăng thượng, là tịnh niệm tiếp nối, tinh tấn không thôi, nên các thiện căn thảy đều tăng thêm. Sách A-di-đà yếu giải của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư lại bảo, đồng cư tịnh độ là do thiện nghiệp tăng thượng cảm thành. Bởi niệm niệm chính là Phật, nên trở thành nhân duyên gần để thành Phật. Tịnh niệm tiếp nối là đẳng vô gián duyên, là duyên không gián đoạn. Lấy Phật hiệu làm sở duyên cảnh, đó là sở duyên
thể khiến cho người chết được lợi ích chân thật.
Nếu bạn tu hành mà đắc đạo thì người chết sẽ được lợi ích. Trong đoàn trợ niệm của quý vị, Ngài có nói đến cư sĩ Lưu đã cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc trước khi Ngài xuất gia. Vị cư sĩ Lưu này bác tải hàng sông Độc Lăng Nghiêm, ông ấy chỉ đọc có một hôm vào giờ ngọ, việc buôn bán rất tẻ nhạt, không có ai đến cửa hiệu. Ông ấy gật gù trên quầy bán, ông ấy nằm mộng thấy có hai người đến. Ông thoạt nhìn thì biết, liền treo cổ tự sát. Sau đó ông ấy cũng rất là hối, ông cảm thấy rất lo sợ, hai người này là ma chứ không phải là người, sợ rằng họ đến đây để gây phiền phức cho mình. Nhưng rốt cuộc ông thấy thái độ của họ cũng còn rất là thiện lương, đi đến trước mặt ông rồi quỳ.
Nói toán gì đó người ta nghe răm rắp, y giáo phụng hành,
Cho nên thầy biểu tôi đâu có cần gì đâu, tôi giả dạng cái là tụi nó nghe. Ai ngờ mấy tháng sau thì ổng theo quỷ mà đi luôn, mặt mày như quỷ, thành đi luôn vô cảnh quỷ ở trong đó, là tâm nhớ quỷ, niệm quỷ thì sau cùng sẽ thành quỷ. Nhớ nha, mình nhớ Phật niệm Phật nha, đừng có nhớ quỷ nha, nó thành quỷ là tiêu đó. Mấy mấy bác ở bên Phan Thiết đó, đừng nhớ.
Chỉ cần có một người có được sức tu như vậy là được rồi. Sau khi hai người này đi rồi thì không lâu sau ông cũng nằm mộng, thấy bà vợ quá cố của mình, còn thêm một đứa trẻ là con trai của ông lên vai ông rồi thăng thiên. Cần có một người tu hành chân chánh, một người thật sự có cảm ứng, nếu được họ tham gia thì sẽ có hiệu quả tuyệt đối, nhưng lợi ích không nhiều, có thể giảm bớt đau khổ cho người chết thôi. Chương 15, những vấn đề khác
lại hiện ra. Tại sao quán thân trái chủ lại tìm đến chúng ta, mà lại còn chọn sự giảng sanh trong một khoảng sát na này?
Hiện giờ bạn đang ở đây, họ không đến gây chuyện với bạn, bạn cũng không có ích gì. Đến khi nào bạn có tiền rồi thì họ sẽ đến tìm bạn đòi nợ. Còn nếu như bạn nói là mình sắp xuất ngoại di dân thì họ sẽ tới ngay.
Chúng ta sẽ đi đi chu du vạn vật vũ trụ, rồi đi các nơi đó để học Phật, để thành tựu. Cho nên hoan hỷ vui vẻ một đời thành tựu như như thượng sở thuyết công đức, là những công đức như trên đã nói, chính là công đức như kinh trong kinh đã dạy, vượt ngang khỏi tam giới, chứng trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, nhất sanh bổ xứ thành Phật, rốt ráo thường tịch qua. Tâm vô hạ liệt là tâm không hèn kém, là có thể tin tưởng thiện căn của chính mình, rồi là diệt bất cống cao. Tâm
hàng ngày chúng ta nên ít kết quán với tất cả mọi người, tất cả mọi vật, bao gồm những loài động vật đây, bạn giết hại nó. Bạn đừng cho rằng chúng là những loài động vật nhỏ như một con muỗi, một con kiến mà không có coi ra gì. Bạn thì trả mạng. Một đống nợ mà bạn đang thiếu đây vẫn chưa có trả. Cho nên cũng có rất nhiều người khi giảng sanh ra đi một cách bình an. Quán thân trái chủ dường như cũng không có tìm đến gây phiền phức cho họ một cách quá mức. Không phải là không có quán thân trái chủ, mà quán thân trái chủ rất nhiều. Nhưng tại sao những quán thân trái chủ này không gây chướng ngại cho ông ấy? Vì ngày nào ông ấy cũng tụng kinh, cũng lại Phật, cũng đem công đức hồi hướng cho quán thân trái chủ xoa dịu họ. Những người này cảm thấy được an ủi. Ông sang thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật, khi thành Phật rồi nhớ trở về độ chúng tôi. Cho nên không có
về con đường. Vậy khi lâm chung rồi mình sẽ đi con đường nào?
Ai có thể nắm chắc niệm sau cùng này? Quả thật không có nắm chắc. Sau khi chết rồi bạn đi vào đường nào? Rồi cách đi như thế nào? Đây mới là việc lớn đó. Vậy vậy Đức Phật dạy chúng ta, ngay trong đời này chúng ta phước báo này chính là khi lâm chung thần trí được sáng suốt, trí mịt mờ, như vậy sẽ rất phiền phức đó. Dù bạn có muốn gặp thiền tri thức cũng không được. Tạo thân vào đường nào, chuyển kiếp vào đường nào, việc này quyết chắc là do nơi bạn. Ở ý niệm của bạn, Đức Khổng Tử có nói
giờ nó đi nấu thuốc nhân chữa người ta không biết được chưa, mà thấy tâm nó động rồi chết rồi. Thần kỳ này á, cứu còn cứu không được con nữa chứ đừng nói chi cứu được người thân. Cho nên á, nó chết rồi phải tìm cái pháp môn nào mà nó dễ dàng hơn, tối thẳng hơn, chứ pháp này tiêu rồi. Cái thấy của chúng sanh đều những vị đại sĩ này mà dẫn đầu là Hiền Hộ Bồ Tát, là nó hiền như cái tánh đức để mà hộ trì hộ niệm cho mình, để một cuộc tu của mình nó hoan hỷ vui vẻ, không có vấn đề. Trên trong con đường tu hành các vị Bồ Tát thì gia,
chúng ta hãy quan sát kỹ thế gian này. Quả thật là có một số người thích của cải, thích tài sắc, danh thực thùy, thích những thứ này. Tâm tham, tâm ganh ghét sân hận nặng thì sẽ hợp, nghĩa là không có khả năng nhận rõ phải quấy, tà chánh, thiền ác, thậm chí nhận thức điên đảo việc lợi hại. Hai người này đâu đâu cũng có. Vậy mới hiểu được cái lý. Họ không mất thân người, đời sau vẫn sẽ chuyển kiếp tí niệm.
Nó không có gạo mà nó bao ni lông với khoai tây, nó dồn vô cái máy, nó phun ra những hạt gạo, rồi mua cái đó về ăn, ăn chết đó, ăn lủng ruột đó. Mà hồi xưa tôi đi pháp hội, cái sư cô ở chỗ ruộng đó đãi cho tôi thì cơm tố, còn đệ tử ăn cơm ni lông. Đến hồi nó hỏi trời ơi ăn cái cơm rồi ở trong toàn là khoai tây thôi, không có gạo.
Đi sang pháp giới nào? Cái này phải có trí tuệ, phải có sự lựa chọn. Trong mỗi một pháp giới lại rất là phức tạp, có vô lượng thứ ở trong đó đó. Bạn nói là mình chọn pháp giới Phật giỏi,
mê bất ngộ, phước báo hưởng tận thì trực tiếp vào địa ngục tòa giam thọ báo, mà còn phải xem những sách báo và đĩa bọn họ truyền đọc thuộc loại gì. Nếu như truyền đọc thủ dâm thì vào địa ngục nuốt phiên xác, nếu như truyền đọc hình ảnh sắc tình trên vi tính thì vào địa ngục điện quang nhãn.
Tôi y giáo phụng hành Đức Thích. Có người nói thế giới này chúng ta sang thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Trong kinh thường nhắc nhở chúng ta xa lìa sợ hãi vọng tưởng. Cho nên tai nạn có xảy đến trước mắt cũng không sợ, chính mình mới có thể làm chủ tể. Nếu như tai nạn